Tôn giả A Nan là đại đệ tử thứ 9 của Phật, nổi danh đa văn đệ nhất. Ngài có tướng mạo anh tuấn trang nghiêm và trí nhớ thật mạnh mẽ. Chỉ cần nghe Phật giảng qua một lần là nhớ rõ, đến mức có thể trùng tuyên lại không sót một từ. Nhờ trí nhớ và kiến thức ưu việt của Ngài mà hôm nay chúng ta có được kinh điển Như Lai để hành trì. Ngài đối với giáo đoàn đương thời và Phật Pháp hôm nay đều lưu ảnh hưởng rất sâu xa.
Dung nhan thanh tú đẹp vô biên, trí nhớ tối ưu tính thiện hiền, ngôn từ nhu nhuyễn lòng trong sáng, xuất gia tuổi trẻ lúc đồng Ngài sinh ra xuất thân trong hàng Dương Hoàng, Bạch Phạn vua rất yêu sợ Ngài theo Phật. Vừa hay tin Thế Tôn trở về cung hoàng, bèn dẫn con trốn đi tránh mặt Ngài. Nào ai hay Thế Tôn chọn Ngài lâu rồi, gặp A Nan đã mong nhận vào tăng đoàn. Bạch Phạn vua dẫn con ăn mình không thành, đành cho con xuất gia theo Phật tu. Lòng Ngài luôn ấm áp lại từ bi thuyết pháp, khiến thính chúng nghe ngưỡng mộ sâu. Nhờ Ngài nên nữ giới có phép xuất gia tu hành, nhờ A Nan tất công gian này xin Phật mà ngày nay nữ lưu ni đoàn lập thành, độ sanh duyên rất sâu nhờ Ngài dẫn đầu, đại ân kia khắc ghi không bao giờ. Phật không cho Ngài đắp y để lộ tay phải ra ngoài mà phải trùm kính hết. Nếu Tôn giả Ca Diếp được ni chúng kính nể vì vẻ tôn nghiêm, thì Ngài A Nan cũng được quý trọng vì phong cách ôn nhu cư xử khiêm hòa. Bầu không khí ấm áp chan hòa.
Sử kể rằng dung mạo Ngài vô cùng khả ái, đến nỗi Bồ Tát Văn Thù phải tán thán như sau:
mắt xanh như sen biếc, mặt đẹp tựa trăng thu.
Phật biết A Nan sẽ kế thừa giáo pháp rất chu toàn, nên không ngừng theo dõi độ cho.
Ngài còn nổi danh là một thị giả chăm lo vô cùng chu đáo.
A Nan làm thị giả Phật lúc 20 tuổi, suốt 27 năm theo hầu Phật, được theo Như Lai đi các nơi giáo hóa, nên trọn biển Phật Pháp đều rót cả vào tâm A Nan. Là thị giả, A Nan luôn sắp xếp thời gian để mọi người được dịp diễn kiến Thế Tôn, được học Pháp để hiểu mà tinh tấn tu hành.
vây quanh mến mộ chân thành.
Cũng vì quá khôi ngô tuấn lệ mà A Nan bị Ma Đăng già luyến ái cuồng si,
cứ tìm cách mê hoặc khi thấy ngài đi rất thật ngang qua.
Phật dỗi dùng oai thần giúp A Nan sáng trí,
nhờ vậy mà A Nan thoát nạn, bình tĩnh quay về tiếp tục thanh tu.
Khi A Nan bị Ma Đăng già giăng bẫy tình, Phật đã sai Bồ Tát Văn Thù mang tâm chú Lăng Nghiêm đến đánh thức tuệ giác của ngài. Nhưng Ma Đăng già quyết không bỏ cuộc. Thế Tôn liền ra điều kiện, muốn có được A Nan thì nàng phải xuất gia. Sau nửa năm nghe pháp, tu tập siêng năng, biển ái tình si trong lòng nàng lắng dịu. Ma Đăng già đến quỳ trước Phật, khóc ăn năn sám hối, và nàng chứng ngay thánh quả trước cả A Nan.
Ma Đăng già vì yêu dung mạo của A Nan nên mới quyết tâm tu,
không ngờ lại chuyển quả thành phúc đắc quả A La Hán.
Giới thoại ấy đã lưu vào sử sách câu chuyện đẹp, xác minh rằng khả năng tu chân có sẵn nơi mỗi người. Chỉ cần tỉnh giác chịu tu thì ai cũng sẽ thu thành quả cao.
Sống trong tăng đoàn, A Nan luôn cư xử khiêm tốn, kính nhường, trân quý.
Rất nhiều tín chúng nhờ quen biết với A Nan mà tìm đến quy y. Chân thành theo Thế Tôn Thọ Giáo, chúng hết giả kính yêu dù A Nan chưa chứng đắc. Trong trách gì ngài đều lo rất chỉnh chu. Ngài giống như gió xuân khiến mọi người luôn cảm thấy mát mẻ vui lòng. Tận tâm khi luận pháp với ai chẳng hề có ý hơn thua, không muốn tổn ai để thu lợi cho mình. Khéo cản ngăn không cho người làm khó tăng đoàn. Sau hè ôm mặt khóc như mưa, Phật mới hỏi thăm biết rõ ràng tự sự.
Ngài bảo đời có hợp tan là chuyện thương tình,
và rất chu toàn là thể giả trung thành hi hữu nhất xưa nay. Chẳng thiếu số bao giờ, công hạnh đáng tuyên dương. Ông hãy ráng tu để chứng quả cao, làm con mắt của trời người. Hoàn thành di nguyện của Thế Tôn.
Sau khi Phật nhập Niết Bàn, A Nan tội nghiệp nữ giới, ngài thường ít được gặp Phật, nên đã ưu tiên sắp cho họ được vào đảnh lễ di hài Phật trước.
Ngài còn là một nhà trùng tuyên pháp tuyệt vời cơ phách, đúng như Phật từng khen. Giáo pháp ta như biển lớn đã rót vào tâm A Nan thì không rơi rớt một câu nào.
Ngay lúc chưa chứng đạo, A Nan luôn được người vây quanh thích nghe ngài giảng pháp sâu màu. Lời của A Nan nói ra dù đơn giản, nhưng mọi người đều tha thiết lắng nghe.
Ngài cư xử dịu dàng, thân thiện ôn nhu, nên ngài đi đến đâu thì nơi đó bừng tỏa sáng, khiến chốn lạnh lẽo giá băng cũng biến thành ấm áp vì sự thăm hỏi quan tâm tử tế chân tình.
Sau khi Phật nhập diệt rồi, ngài mới chứng đạo. Ngài đã dùng thần thông xuyên qua cửa đá, bay thẳng vào hang động, họp mặt với chư thánh tăng để tham dự buổi kết tập kinh điển lần đầu tiên. Ngài là người duy nhất có thể dùng ký ức siêu phàm của mình để trùng tuyên lại biện pháp của Phật đúng y, không hề sai sót.
Giây phút đó A Nan giống như dần thái dương đang chiếu ra những tia nắng xuân rạng rỡ, làm tan hết mây mù,
khiến cả hội trường đều chấn kinh tán thán. Ngài kiều trần như do quá xúc động nên ngất xỉu tại tòa. Sau khi Phật và các bậc đệ tử thượng thủ đều nhập diệt hết, chỉ còn mình ngài ở lại giáo hóa chúng tăng.
Ngài lại ở lại trần thế đến 120 tuổi để độ sinh.
Rồi khi thấy hai nước Tỳ Xá Ly và Ma Kiệt Đà sắp nổ ra ác chiến,
ngài đã bay lên không, chọn ngay giữa sông Hằng là ranh giới của hai nước để nhập Niết Bàn.
Ngài quyết dùng sự ra đi của mình để cảm hóa và cản ngăn cuộc quyết đấu sắp diễn ra của hai nước. Ngài nhập định dùng lửa tam muội để thiêu thân, cho xá lợi rơi đều hai bên, để nước nào cũng có mà thờ phụng. Điều này đã khiến vua hai nước rưng rưng cảm động.
Họ hiểu ý nguyện ngài và đình chỉ cuộc giao tranh. Sự ra đi của ngài đã đem lại bình an, giữ gìn được mạng sống và tài sản cho nhân dân hai nước. Cuộc đời tôn giả A Nan là một quyền sử vô cùng.